Thì phần nhiều chúng ta cũng đều nghe để biết tới. Kinh này có các phẩm Tịnh Độ, Phương Tiện, Thanh Văn Bồ Tát và Thăm Bệnh Bất Khả Tư Nghi, quan sát chúng sinh ở đường đi của Phật, nên là cách dịch của Hòa Thượng Chí Quang đó. Nhập vào Bất Nhị, Đức Phật hương tích ở việc làm Bồ Tát, niệm Phật bất động, hiến cúng pháp và ký thác tự tôn. Thì thường xưa nay kinh này được coi là tông thú của kinh này, tức là bất khả tư nghi, cảnh giới bất khả tư nghi. Thì chữ bất khả tư nghi nó cũng là một chữ của Đại Thừa Phật Giáo. Thì Phật pháp mà chúng ta học có một số danh từ, một số từ ngữ chung, một số từ ngữ thì rất là phổ thông mà chỉ riêng có Đại Thừa có. Bất khả tư nghi, đây là một từ cũng của Đại Thừa. Thì cảnh giới bất khả tư nghi thì nó cũng gần gần như cảnh giới của Hoa Nghiêm nữa. Nhưng mà trong này cũng như là nói một cách theo một cái phương diện mà tương đối nó không có phức tạp quá như Hoa Nghiêm. Thì mở đầu ra là phẩm Tịnh Độ, đó là cũng là cái lạ của kinh này. Dường như là phẩm Tịnh Độ này nó mở đầu một cách như là lẻ loi, không có liên hệ gì đến hai ba phẩm sau, bắt đầu đến mới đến ngài Duy Ma Cật ấy. Nhưng mà từ từ chúng ta vào để đi dần thì thấy chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa nó hiển lộ ra như thế nào. Thì tôi nghe như vậy, thì ai cũng biết đây là lời ngài An Nan do Đức Phật nhắn lại trước khi ngài nhập Niết Bàn, mở đầu kinh ấy, thì phải bắt đầu bằng câu tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn tại thành Tỳ Già Ly trong lâm viên Yamala cùng với chúng đại tỳ kheo 8.000 vị, cùng chúng đại Bồ Tát 32.000 vị. Đây cũng là một điểm nữa của, thế là mình nghe kinh. Thì đây là một điểm nữa của kinh Đại Thừa. Thông thường là có chúng đại Bồ Tát nữa. Đức Phật đi đâu thì cũng có gọi là tùy tùng, tức là tùy chúng đó, tức là phần nhiều là thanh văn chúng. Nhưng mà tất cả kinh điển nói về Đại Thừa thì nó có Bồ Tát chúng. Thì đây cũng có một điều nữa là chúng ta nói vấn đề về thực ra mình vào hẳn trong kinh thì theo cái lối xưa nay truyền thống của tổ sư thì giải thích từng câu từng chữ một. Nên đây mình chỉ có đi tìm lấy cái tinh thần, cái chân tinh thần, chân ý nghĩa của Đại Thừa. Điều thứ hai á, là chúng ta cần phải phân biệt như vậy trước mình nói. Phân biệt ra thì giữa thanh văn và giáo lý của thanh văn, giáo lý của Bồ Tát. Thì nói đến kinh Đại Thừa thì nó có một, nếu mà mình dùng từ ngày hôm nay, nó có một cái gì hoang đường, bí ẩn bao vây xung quanh, bầu không khí có vẻ như hư hư thực thực, không phải như là như là nó ở lưng chừng trong hư không, chứ không phải là chân nó chấm đất. Thì đó là cái tinh thần của Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa. Thì cái giáo lý của Đại Thừa không có, sẽ giúp cho chúng ta để không có cảm thấy những cái đó là cái gì lạ lùng. Cái giáo lý đó, giáo lý của Đại Thừa đó, nó là giáo lý về ba thân Phật, về cảnh giới của hữu tình chúng sinh, nó đều từ pháp giới mà khởi lên. Nhưng mà theo cái nghiệp, tức là cái duyên chính của mỗi loài chúng sinh mà nó khởi lên những cái thế giới khác nhau. Mà nếu chúng ta không tin cái điều này thì dĩ nhiên kinh điển Đại Thừa bao giờ nó cũng ảo huyền, nó cũng như là trên mây nữa. Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa không có tin rằng là Đức Phật chỉ là cái thân 32 tướng gọi là Thái tử Tất Đạt Đa, chỉ là như vậy thôi. Giáo lý Đại Thừa muốn cho thấy rõ cái Phật thật đó là cái thân của pháp giới, gọi là pháp thân. Và không phải Phật thật như vậy, mà thực ra tất cả mọi chúng sinh thân thật của mình đều là pháp thân. Thế ra khi Đức Phật nói một chúng sinh, một hữu tình chúng sinh á, thì Đức Phật không có nói nó anh A, anh B, anh C. Đức Phật nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái điều đó đã chứng tỏ là Đức Phật xác nhận là một hữu tình á, là từ pháp giới mà khởi lên. Thì huống gì là Phật? Phật là người giác ngộ ra pháp và giác ngộ ra thật tướng của pháp, giác ngộ ra bản thể của pháp. Và cái tâm giác ngộ nó thấy rõ, tâm thức giác ngộ nó thấy rõ mình thật sự là cái bản thể đó, chứ mình không phải là một cái tâm thức nhất thời dựa vào nhân duyên, gọi là phan duyên đó, khởi lên trong một giai đoạn ngắn ngủi, bắt đầu bằng sự sinh ra và kết thúc bằng sự mất đi của thân xác. Thành ra cái sự mà huyễn ảo hiện hiện sinh diệt đó, chúng ta cảm thấy mình là như vậy, tôi là như vậy đó, nó không phải là sự thật của mình. Thì cái chân lý thực sự của mỗi con người chúng ta, mỗi cá nhân hữu tình, và chân lý thực sự của Phật đó, nó là gì? Thì cái đó là giáo lý của Đại Thừa muốn trình bày. Chúng ta chỉ nhìn một cái gì rất giản dị thôi, trước mắt mình, không cần phải nhìn đâu xa, thì chúng ta cũng thấy là cái pháp á, pháp mà nhiều khi người ta, cái chữ pháp nó dùng như bữa trước mình nghe rồi, nó có nhiều nghĩa, nó rất rộng. Và thông thường thì người ta mà dịch ra tiếng ngoại quốc thì ta cũng đôi khi người ta cũng để nguyên cái chữ đó là chữ pháp, chữ đặc ma đó. Đôi khi dịch thì người ta có thể dịch nó như là những hiện tượng. Đôi khi tùy theo trường hợp mà người ta có thể uyển chuyển dịch đi. Nhưng mà cái chữ pháp đó, mình đã dùng chữ pháp đó trung thành với lại tiếng Phạn. Tức là tất cả cái gì mà Đức Phật nói là pháp thì mình cũng dịch ra nó pháp hết. Như trước nghe thì thấy cái chữ pháp đó là nó có thể là vừa sự vừa lý. Sự tức là sắc thanh hương vị, xúc pháp và nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, hay nói đúng là một cá nhân là sắc thọ tưởng hình thức. Còn trên lý thì thường thường nó là duyên khởi, là mặt lý. Thì nguyên lý của các pháp này nó khởi lên tại vì mình có thể thấy sắc được, mắt mình có thể thấy sắc pháp. Nhưng tất cả những cái sắc pháp mà mình thấy đó, nó là từ duyên mà khởi lên. Và cái chính cái nhãn căn đó, mà mình dùng để thấy đó, nó cũng từ duyên mà khởi lên. Thành ra pháp đó, nó là do duyên mà khởi lên. Thì mỗi lần mình thấy được những cái sắc pháp mình thấy, có thể nhiều cái sắc pháp mình không thấy. Ví dụ một cách rõ ràng, thí dụ như ngạ quỷ đó mà Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy thôi mà chúng ta không nhìn thấy, chẳng hạn. Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy nó qua lại trước mình, qua lại xung quanh mình, nhưng mà chúng ta không thấy. Những cái sắc pháp như vậy mình không có thấy, nhưng mà nó vẫn thuộc về sắc pháp. Và nó do một cái duyên, nhân duyên đặc biệt, nó khởi lên. Và nó phải có một cái nhãn căn đặc biệt, hoặc là cùng loài, hoặc nếu mình khác loài thì mình phải đắc được một cái nhãn căn đặc biệt thì mình mới có thể thấy được nhiều cái sắc pháp. Duyên thì nó phức tạp, nó khởi lên vô lượng cái sắc pháp như vậy. Thì chúng ta có thể thấy là mình nhìn thấy và mình không nhìn thấy. Ví dụ như những loại khác như là thân hương vị mình cũng không có nhìn thấy, nhưng mình có các cái căn để nhận ra nó. Nó cũng đều được coi như là sắc pháp. Thì chữ sắc pháp như vậy là tương ứng với các căn mà nói ra cái chữ sắc, chứ không có nghĩa sắc đó là màu sắc không thôi. Thì chúng ta cũng nhận ra được là Đức Phật dùng cái chữ pháp và gom nó lại thành sắc pháp, và sắc pháp vậy nó lại có nhiều loại tương ứng với nhiều căn. Vì nhãn như thanh hương vị này nó cũng đều gọi là sắc pháp, nhưng nó tương ứng với các căn là tai mắt, tai mũi lưỡi, xúc cũng vậy, nó tương ứng với thân. Thật ra Đức Phật nói pháp ra, nói cái pháp giới đó, nói một cách tìm cách nào để mà thiết lập được cho người ta, thiết lập trên danh từ, trên hình tướng, cho con người có thể dùng cái trí phân biệt của mình mà dựa vào đó và từ từ đi vào chân lý. Đó là phương tiện thuyết pháp của Đức Phật. Thì chúng ta nhìn thấy nội, bây giờ chúng thấy, bây giờ mình lấy một cái để cho nó dễ thấy về sự với lý. Ví dụ mình lấy vàng đi chẳng hạn. Thực sự ra bất cứ khi nào, đó là mình chưa nói đến là có thể những cái loài khác nó nhìn vàng một cách khác. Bây giờ mình chỉ nói loài người chúng ta thôi. Trong kinh thường nói, ví dụ như con người nhìn nước là nước. Cõi trời nhìn nước là lưu ly, chẳng hạn vậy. Ngạ quỷ nhìn nước là lửa. Loài cá này nó nhìn nước khác hẳn, là cái môi trường sinh sống của nó. Thì chúng ta không nói về loài, chúng ta chỉ nói bây giờ một phương diện trong loài người thôi. Nhưng cũng sẵn đó để mình cho mình thấy điều là cái Phật pháp đưa mình về đâu. Bữa trước mình nghe rồi, là nếu mình là một con người và mình không có muốn rắc rối gì nhiều hết á, dù mình nhìn lên bầu trời thấy nó bao la thăm thẳm đi nữa, mình cũng bảo là kệ nó. Mình cũng biết là không có cái bầu trời đó mình cũng sống được, nhưng mà mình cũng bảo kệ nó. Bây giờ mình sống, mình là con người, mình sống và mình muốn gì, và nếu cái gì mà làm cho mình đạt được ý muốn thì cái đó là mình coi là nhất. Nếu mình chỉ như vậy không thôi á, thì không có nói chuyện gì nữa hết á. Bây giờ mình muốn đạo thì nghĩ là mình muốn giải thoát. Mình thấy khổ đau, mình muốn giải thoát. Thì giờ cái gì đưa lại giải thoát cho mình được rồi. Còn bầu trời bao la, tinh tú này nọ gì, cái chuyện đó mình không cần thiết đến. Thì đó là cái vấn đề vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mà bữa trước nghe, nếu bây giờ mà vấn đề của mình là tại sao mình phải biết nhiều, biết như vậy cho nó nhức đầu. Rồi đủ thứ trong đó. Khi mà mình muốn nghĩ và muốn biết hết tất cả như vậy thì mình phải gom lại trong cái hiểu biết của mình cả muôn loài, cả đời sống của muôn loài nữa. Thì lúc đó mình mới thấy cái nghĩa mà cái gọi là nhất thiết chí ở trong Đại Thừa nó khác với nhất thiết chí của bên Thanh Văn, về sau này các đại thừa, giáo lý đại thừa mới phân ra nhất thiết chí, nhất thiết chủng chí, đạo chủng chí chẳng hạn, mới phân ra như vậy. Thì chúng ta mới thấy là nó phức tạp, là cái lý do là như thế. Thì nếu bây giờ mà mình vào đến đạo Phật, mình bảo là mình đi theo đại thừa Phật giáo, thì cái đại thừa Phật giáo nó dẫn mình đến cái chỗ, nó không có dẫn đến cái chỗ là cái ích lợi cho bản thân, trực tiếp cho cái con người mình. À, cái mà giáo lý của đại thừa nó muốn hướng dẫn mình đến là cái chân lý của muôn loài, cái nguyên lý mà nó hiển hiện ra muôn loài như vậy á. Thành ra cái điều đó, nếu mà mình có một cái ý muốn riêng tư cho cá nhân mình thôi á, mà mình đi vào giáo lý của đại thừa thì nó bị trục trặc, nó bị mâu thuẫn. Cũng như một người chỉ muốn học nói tiếng Anh để đi làm một cái thông dịch viên mà rất giới hạn, trong một cái ngành rất giới hạn, mà đi vào trường học ngôn ngữ, học ngôn ngữ Anh, thì tự nhiên người nó cảm thấy nó rất mệt mỏi. Nó phải biết tất cả những cái ngôn ngữ, rồi biết tất cả những cái cấu tạo của tiếng Anh, rồi nó biết tất cả nguồn gốc này nọ, để làm cái gì mới được. Cái ý muốn nó chỉ muốn là tôi học một chút nào đó trong cái phạm vi nghề nghiệp của tôi, để tôi đi làm cái việc đó tôi sống. Thì nó chính vì vậy, nếu cái tâm nguyện của chúng ta là nó, chúng ta chỉ muốn, mình xét lại, mình nhìn đạo, mình muốn những cái gì, mà nếu mà mình muốn rất giản dị á, thì mình vào cái giáo pháp, giáo lý của đại thừa, mình sẽ thấy nó như là vào trong mây ấy, mây mù mà không biết đâu là đường hướng nữa. Nếu mình chủ quan một chút, mình bảo là giáo lý này danh tự chữ nghĩa quá nhiều và mơ hồ quá. Nếu mình có tin tưởng thì đôi khi mình nghĩ là mình không thể hiểu được. Thành ra thực ra giáo pháp, giáo lý ở ngoài đời nó khác thực sự, nhưng mà mình cũng thấy nó có một nguyên tắc giống nhau. Ví dụ mình muốn đi học về âm nhạc mà tự nhiên cho mình vào trường y khoa học thì mình cũng chết luôn. Đó, thành ra nó, mình muốn thì cái học nó cũng phải đúng cái ý muốn của mình, thì tự nhiên mình tiếp thu và mình rất hứng thú. Mình muốn học nhạc thì phải cho mình học nhạc, mình muốn học y khoa phải cho mình học y khoa. Bây giờ đây chúng ta ở trong trường hợp là chúng ta muốn cái gì mà chúng ta lại học cái giáo pháp của đại thừa. Nếu cái ý muốn mình nó không tương ưng với cái giáo lý đại thừa, thôi mình học nó như là thật vịt nghe sấm. Cho nên đến cái giáo lý của đại thừa rồi thì cái điều kiện để học giáo lý nó có rất nhiều cái điều kiện, nó có rất nhiều sự chuẩn bị trước cho cái người học. Nếu cái người đó mà không có cái bồ đề tâm á, trước mình nghe, người có không phát cái hạnh nguyện đó, người nó không xây dựng cái hạnh nguyện đó, thì người đó học giáo lý đại thừa rất là vô ích mà học không vào. Người đó phải có cái tâm, cái ý muốn nó tương ưng với cái giáo pháp đó. Cái giáo pháp đó nó muốn cho cái người đó nó hiểu biết tất cả cái nguyên nhân của muôn loài. Và cái giáo pháp đó nó muốn cái tâm thức của con người á, nó có một cái liên hệ trực tiếp với muôn loài qua cái đại bi, qua cái tình thương cứu độ. Cái giáo lý đó nó muốn như vậy. Thành ra cái tâm ý của cái người học á, mà nó không như vậy á, thì nó không vào được. Nên đó là những điều mà cũng là một những điều mà rất là căn bản cho chúng ta thấy như vậy. Thì chính điều đó mà đôi khi học vào giáo lý của đại thừa nó như biển nữa đó, mà nói nó không cùng, không bao giờ nó cùng tận được. Thành ra nếu không có một cái nguyện mà độ sinh không cùng tận thì cũng khó mà thâm nhập vào những cảnh giới của đại thừa lắm. Thì giờ mình nói trở lại vấn đề, chính vì vậy mà chúng ta nhận xét để mà mình thấy cái học đại thừa. Bây giờ mình nhìn một miếng vàng chấm dứt ở đó, không có cái gì thắc mắc hết á. Thì bảo đây là một tấm vàng, một lạng vàng, một cây vàng, mình chấm dứt ở đó, mình có gì phải thắc mắc. Nhưng mà cái người mà người ta thắc mắc, người ta bây giờ người ta không nghĩ nhiều, người ta nghĩ về vàng thôi. Người ta bảo vàng nó là gì? Thì nếu mà mình thắc mắc, mình sống như mọi người, Vàng là một cái kim loại quý hóa, nó là căn bản của tiền tệ này nọ gì đó, có nó thì mình sướng, thì cứ như vậy mình sử dụng thôi. Bây giờ vàng là gì? Thì dĩ nhiên chúng ta có khoa học trả lời, nhưng mà mình theo khoa học, bởi vì tất cả mọi kiến thức của khoa học á, nó không có chuyển biến cái tâm thức của mình, nó không có đưa cái tâm thức của mình trở nên đại bi hay là bát nhã gì hết á. Mình theo một cái con đường, theo một cái kiến thức khác. Nhưng mà trước tiên đây là mình nhận xét thôi, mà vàng là gì? Thì theo như đạo Phật sẽ nói như vậy. Sở dĩ mà mình nhận thức ra một cái đối tượng trước mắt của mình là cái gì đó, dĩ nhiên là mình phải nhờ có nhãn căn. Nhưng đây mình cũng chưa không nói nhãn căn, tức là mình lược qua rất nhiều. Nhưng mà mình nói là cái đối tượng đó nó phải thuộc về, nếu mình thấy được thì mình mới cho là mình có thể nói. Là trước tiên mà mình muốn nói, muốn lập bất cứ một cái pháp gì thì cái căn bản, cái nguyên lý trước tiên đó, cái đó nó phải có. Thì nó có, mình xác định cái có của tất cả các pháp bằng gì? Thì thực ra là bằng các căn. Nhưng đây mình chưa nói các căn, mình khoan nói lược qua các căn đó. Thì các căn mà sở dĩ nó nhận thức được á, là bởi vì các cái đối tượng đó, để các căn nó cho là có đó, là các đối tượng đó nó có hình tướng của nó. Thì đôi khi cái người mù người ta cũng nói là cái bàn nó có, bởi vì người ta tiếp xúc nó bằng thân căn. Đó. Người ta xác định nó bởi vì người ta đụng chạm được nó, không có đi xuyên qua nó như hư không được. À, còn người sáng mắt như mình á, mình xác định một vật là có bởi vì mình nhìn thấy. Thì thấy được á, là qua hình tướng, qua màu sắc. Thành ra mình nói vàng nó có bởi vì mình thấy. Và nhờ nó có hình tướng, cho nên khi mình thấy nó là có rồi thì tự nhiên gọi nó là vàng, rất tự nhiên, không ai phản đối mình nữa hết. Còn tự nhiên không có thì hết, mà mình tự nhiên mình nói vàng thì người ta sẽ phản đối, mà mình chỉ vào hư không mình nói vàng thì ai cũng phản đối mình hết. Nhưng rồi ai cũng nhìn thấy như mình. Thế ra là cái vàng đầu tiên nó được xác định là nó có qua hình tướng của nó, màu sắc của nó. Bây giờ chúng ta lấy hình tướng. Thì rốt cuộc như vậy á, thì người hỏi, người ta sẽ hỏi thêm là, nhưng mà hình tướng của vàng á, nó là gì? Chúng ta sẽ thấy bối rối. Mỗi lần chúng ta nhìn thấy vàng á, hình tướng nó một khác. Khi nó là một phiến mỏng, khi nó là một khối dày, khi nó là một hình tròn. Cái hình tướng của nó luôn luôn thay đổi. Nhưng mà cái người mà người ta muốn rõ ràng là cái hình tướng của vàng nó là gì á, thì mình không trả lời được. Mình bảo lúc nào mà tôi thấy, lúc nào mà vàng nó có, lúc đó tôi thấy. Mà khi nào tôi thấy thì nó phải ở trong một cái hình tướng. Nhưng mà hình như nó rất nhiều hình tướng. Mỗi lần mình nói ngay là do duyên, do hoàn cảnh, do duyên cái lúc đó nó có một hình tướng riêng. Nhưng mà cái người hỏi, người ta hỏi tiếp mình, nhưng mà tôi muốn biết là cái hình tướng thật của vàng. Tại vì mỗi lúc mà nó một khác đi như vậy, nó chỉ do hoàn cảnh, thì cái hình tướng của nó chỉ là duyên khởi, tức là nó chỉ là tạm thời, trong nhất thời như vậy. Nhưng mà anh xác định vàng nó là có, thì cái thật tướng của nó, cái hình tướng thật của nó là gì? Thì chúng ta không thể nào mà bảo và vàng không có được. Nhưng mà nhờ mắt mình thấy tướng của nó, cho nên mình mới xác nhận nó là có. Vậy thì cái tướng thật của nó là gì? Một cái thật tướng của nó phải không rời đổi theo nhân duyên, theo hoàn cảnh. Bây giờ mỗi lần mình nhìn thấy là nó có thể một khác. Thì thực sự ra nếu chúng ta đi tìm mãi thì chúng ta cũng chỉ thấy cái vàng nó xuất hiện ra qua nhân duyên, mắt tiếp xúc với trần. Và mỗi lần mà nó hiện hiện trần, mắt nó nhận thức qua hình tướng. Cái hình tướng nó theo nhân duyên mà nó hiện ra. Vàng thực sự có, nhưng mà cái tướng thật của vàng là hình chữ nhật, là mỏng, là dày, hình tròn, hình vuông hay là khối, mình chịu, mình không có xác nhận được. hay là chất lỏng, hay là nó là cứng, hay làm sao mình không có xác nhận được. Không biết cái nào là thật tướng. Tất cả mấy cái đó nó chỉ là duyên khởi một lúc thôi. Vậy thì tướng thật của vàng á, nó là gì? Đó là chúng ta chưa đi thật sâu vào pháp giới, chúng ta mới lấy cái vàng là một cái trong một cái pháp mà trong cái nghiệp thức của con người thôi. Chúng ta đã thấy là nếu vàng nó có một cái tướng thật, tướng đó phải bất biến, không theo hoàn cảnh, không theo nhân duyên mà chuyển đổi, cái đó nó mới là thật. Mà nếu nó có một tướng thật á, thì bao giờ mình thấy nó cũng phải đúng cái tướng đó hết. Thấy 100 lần là đúng 100 lần như vậy, thấy cả 1.000.000 lần là 1.000.000 lần như thế, cái đó nó mới là tướng thật. Bây giờ mình không thể tìm ra cái tướng thật của vàng, cho nên thực sự ra vàng nó vô tướng, tướng thật là vô tướng, không có tướng nào hết. Mà do nó không có tướng nào hết á, cho nên nó tùy theo nhân duyên mà nó hiện khởi ra vô lượng tướng. Thế thì nội mới mình thấy một cái vàng thôi đó, mình đã thấy cái nguyên lý đó ở trong đạo Phật, nhất là Phật giáo Đại thừa. Uống gì giờ cả một cái thế giới xung quanh mình, sắc pháp, vàng thuộc về sắc pháp, sắc pháp nó đâu có chỉ hiện ra vàng, nó có thể kim ngân lưu ly pha lê sa cừ đủ hết, và nó có thể thành ra hữu tình vô tình, thân xác của mình cũng thuộc về sắc pháp. Cái sắc pháp đó là cái gọi là pháp giới, là cái bản thể của tất cả các sắc pháp khác á. Thế thì nó như thế nào, thực tướng của nó ra sao? Chúng ta nhìn thấy muôn loài đều nhìn thấy qua hình tướng của sắc pháp. Bây giờ một tinh cầu ở đâu xa xôi, đĩa bay nó đổ bộ đến người ở đó, nó có kỳ lạ thế nào nữa, nó cũng không qua khỏi sắc pháp, nó cũng từ sắc pháp mà duyên khởi lên. Thế thì cái thực tướng của cái sắc pháp là bản thể nó là gì vậy? Mình có thể thấy ra, mà mình muốn thấy ra thì mình thấy ra bằng gì, và thấy ra như vậy để làm gì? Khi mà mình chỉ muốn rằng là, ví dụ như mình chỉ muốn rằng là tôi học rồi tôi làm trụ trì chấm hết, rồi đến đâu đến, bao giờ chết thì chết, đi về đâu đó tính sau. Hoặc mình chỉ muốn là tôi đi tìm giải thoát thôi, thì cái chuyện đó mình không cần. Nhưng mà chân lý của sắc pháp là gì, thực thể sắc pháp gì, tại sao cũng là sắc pháp mà hiện khởi đó, vô lượng loài hay là đủ thứ như vậy, mình không cần biết nữa. Thành ra tất cả cái giáo lý của Đại thừa là như vậy. Thì mình thấy cái nguyên lý đó thì mình nhìn thử, rốt cuộc mình trở lại vấn đề vàng. Thế bây giờ mình phải chấp nhận vàng là có, nhưng đồng thời mình phải chấp nhận rằng là cái hình tướng thật của vàng á, nó không có. Thành ra khi nói cái hình tướng thật là mình phải nói nó vô tướng. Thì cái vô tướng đó, cái hình tướng nó vô tướng đó, mà nó lại là tất cả mọi tướng. Do nó vô tướng cho nên nó là tất cả mọi tướng. Mình không thể nhìn thấy được cái vô tướng đó, mình cũng không thể nhìn thấy một cái không là gì hết mà là tất cả được. Nhưng mà mình có thể suy luận ra. Thì cái thật tướng mình có thể suy luận được, cho nên thật tướng của vàng nó thuộc về lý. Mà tất cả những cái hình tướng mà mình có thể thấy được của vàng nó thuộc về sự. Mà sự á, nó chỉ là duyên khởi. Thật tướng, cái sự thật á, nó phải dùng lý mà thấy, chứ không thể dùng sự mà nhận ra được. Lý sự như vậy nó có khác nhau không? Vàng á, nó bắt buộc cái lý của nó phải là không có thật tướng, thì nó mới hiển hiện ra tất cả các sự như vậy. Cho nên lý sự á, nó không hề khác nhau, nó không hề tách lìa khỏi nhau. Nên chính vì vậy vô tướng là tất cả tướng, tất cả tướng tức là vô tướng. Thì những cái nguyên lý đó ở trong Đại thừa mà chúng ta gặp gỡ rất nhiều và nghe nói rất nhiều, nó không phải là mông lung mơ hồ, nó không phải là cái gì ảo huyền mà như là chỉ có danh từ chữ nghĩa, mà nó là cái sự thực của đời sống mình đang diễn ra. Tại sao đời sống nó lại cứ xoay chuyển, khiến cho con người có làm việc, khiến cho con người có suy nghĩ, khiến cho con người có hy vọng. Chứ nếu đến đây nó là chấm dứt thì mình suy nghĩ gì cho ngày mai nữa. Đến đây là mình luôn luôn là như vậy, cái nhà này luôn luôn nó cố định như thế, cái bầu trời ấy, cái không gian nó cố định như vậy, luôn luôn nó là chưa vĩnh viễn như vậy, mình nghĩ gì đến buổi tối nữa? Làm sao như vậy, làm sao tâm tưởng nó chuyển biến, làm sao nó có cái sự hy vọng, suy nghĩ, xây dựng đời sống, nó không có nữa. Mà đời sống này nó diễn ra như vậy là bởi vì thực sự nó không có một cái thật tướng cố định nào hết, mà nó xoay chuyển các pháp, bản thể các pháp nó xoay chuyển là do duyên khởi, mà nó hiện ra. Cái giây phút kế tiếp của mình á, nó là duyên từ cái giây phút này mà nó sẽ khởi lên. Thế thì tất cả mấy cái đó ở trong Đại Thừa nói nó đâu có ra ngoài thực tế. Nhưng mà do bởi vì mình có một cái ý muốn riêng tư, nó xuất phát từ một cái tâm chấp ngã của mình á, mà đôi khi mình thấy những cái giáo lý của Đại Thừa như vậy là mơ hồ mông lung. Nhưng mà thực sự ra là tất cả đời sống của mình, tất cả những cái mong ước của cái tôi, tất cả những cái xây dựng của cái tôi của mình á, là nó đều phải dựa vào cái chân lý mà trong Đại Thừa nói ra để mà nó hoạt động. Tự nhiên mình có một cái ý muốn nào đó, tại sao nó lại nảy sinh? Nếu mà tâm thức của mình cố định thì làm sao mà tự nhiên nó lại khởi sinh một cái ý muốn mà xưa nay chưa bao giờ mình muốn? Như vậy là chứng tỏ tâm thức của mình nó cũng tùy thuộc vào duyên ở bên ngoài mà nó khởi. Và như vậy là tâm thức của mình nó không có một cái thật tướng cố định. Thành ra chính điều đó, cái chân lý của tâm mình, chân lý của thân mình, chân lý của đời sống xung quanh mình, cái chân lý đó là giáo lý của Đại Thừa Phật giáo muốn trình bày. Và nói rằng là Đức Phật giác ngộ ra cái chân lý đó mà thành Phật. Thành ra giờ mình là đệ tử Phật, mình theo con đường Phật là nó cũng do như vậy. Mà Đức Phật phải giác ngộ ra cái chân lý đó là bữa trước mình nghe, để cứu độ chúng sinh. Nếu Đức Phật không có cái tâm cứu độ chúng sinh á, không bao giờ mà đi đến cái sự giác ngộ đó hết. Cái sự giác ngộ nó trở nên dư thừa đối với những người chỉ có cái tâm nguyện muốn giải thoát thôi. Những người có tâm nguyện muốn giải thoát thôi là không có cần phải học cái đó. Thành ra cái điều đó là Tổ Vô Trước trong Nhiếp Đại Thừa Luận cũng có nói như vậy. Đó là các nhà thanh văn nó không cần phải học hỏi thêm cái vấn đề tạng thức, thức thứ 8 hay này nọ hay cái gì hết á. Bởi vì cái tâm nguyện, cái ý nguyện của chính thức của các nhà thanh văn á, cái vấn đề đó là Niết Bàn giải thoát, nó không cần thiết. Cái trí huệ các vị nó đắc được á, để thủ Niết Bàn á, nó không cần thiết phải đi đến cái mức độ quá xa như vậy để biết rõ con người từ đâu hiện khởi lên, loài này từ đâu hiện khởi ra như vậy hết. Tất cả mọi cái ý tưởng muốn biết như vậy là đều là vì chúng sinh mà nên. Thành ra đó là điều mà chúng ta nhận xét thêm nữa, để thấy là thực ra đời sống này vốn dĩ nó không có cái gì xác thực hết. Nếu mà mình thật tỉnh táo, mình sẽ thấy đời sống này mơ hồ huyễn ảo. Thành ra giáo lý của Đại Thừa nói rất là mong manh, rất là mông lung. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực sự, một là do mình có một cái chủng tử nào trong bao nhiêu kiếp, mình cảm nhận ra, mình thấy cảm thấy thích thú, thì chúng ta có thể đi sâu vào hơn và cảm nhận được cái chất vị nào đó, gọi là cái vị cam lồ nào đó của của giáo pháp đó. Còn thôi thì chúng ta phải đón nhận bằng một cái lòng tin, mà cái lòng tin này nó phải được xây dựng từ thiện tri thức, tức là những bậc sư trưởng này nọ. Nhiều khi thầy của mình tin, thành ra chính mình tin. Nhiều khi vì mình kính trọng thầy, mình kính mến thầy, kính phục thầy á, cho nên thầy tin như vậy, thầy mở kinh Duy Ma nói như vậy, kinh Pháp Hoa nói như vậy, thành ra mình tin nhận như vậy thì mình có thể vào được. Còn nếu mà bây giờ mình để qua bên hết, mình mà tôi là một người khoa học, tôi là nhà khoa học, tôi tỉnh táo sáng suốt lấy tự tôi nhận định lấy, thì kinh Đại Thừa nó chỉ là một cái gì hỗn độn, không giá gì vào gì hết. Thì đó là cái mà cho mình nhận xét, mình thấy như vậy. Thì chúng ta theo Đạo Phật là để thấy ra cái chân lý đó, và để con người của mình nó chuyển biến, nó phát tiết, phát triển ra những cái hoạt động rất là mạnh mẽ, mà nó tối thiện ở chỗ nó vị tha. Thì chúng ta có muốn như vậy thì chúng ta phải theo Đại Thừa. Còn nếu chúng ta bảo thôi tôi như vậy là tôi như vậy rồi đó, tôi vậy là coi như là nó đúng là như vậy rồi, không có cái gì thắc mắc nữa. Tôi gặp cái chuyện nào muốn cứu giúp thì tôi cứu giúp, gặp cái chuyện nào không muốn cứu giúp tôi không cứu giúp. Gặp lúc nào tôi bận thì tôi chẳng để ý gì hết. Tôi cứ như vậy tôi sống, tất cả mấy cái đó nó là tôi rồi, nó là đủ rồi, nó là đúng rồi. Tôi không cần phải thay đổi bất cứ cái gì nơi tôi nữa hết. Thì chúng ta không cần thiết, không cần thiết cái gì về về tôn giáo nữa, chứ đừng có nói là đến đại thừa hay tiểu thừa hết. Thì đó là cái điều mà cho chúng ta hiểu khi chúng ta là người con Phật, khi chúng ta học giáo lý của Đức Phật thì có nghĩa là chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn chuyển biến tất cả cái tinh thần, cái tâm thức, cái suy nghĩ, cái cảm nhận, tất cả những cái tình cảm của mình á, chuyển biến theo cái hướng của Đức Phật mà mình cho đó là tốt đẹp nhất. Và mình muốn phát triển ở những cái năng lực phi thường mà chỉ có Phật, Bồ Tát và cái con đường đó nó mới làm cho mình phát triển được. Khi chúng ta ý thức như vậy á, thì cái học của mình á, nó mới tương ưng. Tức là cái tinh thần học và cái giáo pháp học á, nó tương ưng với nhau. Thành ra phải nói học Đại Thừa rất khó. Học Đại Thừa khó nhất, bởi vì tất cả cái chân lý của Đại Thừa, tâm thức bình thường của con người không bao giờ để ý tới, không bao giờ mong muốn tới những cái chân lý đó hết á. Chúng ta sống từ nhỏ đến lớn, chúng ta nhìn tất cả mọi người xung quanh, từ người tốt đến người xấu, không ai có cái tâm mà thấy ra chân lý của muôn loài để cứu độ muôn loài hết á. Dù người tốt mấy thì tốt, mà phải đi đến mức độ cứu cánh, không ai có cái đó hết á. Thành ra chính vì vậy mà học Đại Thừa khó nhất. Bởi vì một mặt mình vừa học giáo lý, một mặt mình phải vừa làm phát triển cái tâm nguyện đó. Mà cái tâm nguyện đó mình ngưng một cái là nó mất, nó trở lại về cái tâm bình thường chấp ngã của mình. Cái tâm nguyện nó phải được tôi luyện rất nhiều kiếp, qua những cái nhân duyên của cõi Phật, của thiện tri thức. Đặc biệt là đắc lực nhất đó là cõi Phật, là tịnh độ. Cái tâm nguyện như vậy là được tôi luyện là nhờ tịnh độ. Một cái vị Bồ Tát và Bồ Đề Tâm vững chắc hay không là nhờ nhiều kiếp gần gũi Phật, phụng sự cúng dường, học hỏi. Mà có thể nói là gọi trong kinh thường nói là đi khắp mười phương Phật đó, mười phương Phật sát như vậy, sinh vào các cõi Phật như vậy, vô lượng vô biên kiếp như vậy, thì lúc bây giờ cái Bồ Đề Tâm nó mới trở nên vững chắc, nó mới bắt rễ, nó mới thành ra là căn, là lực. Và lúc đó cái người đó hiện hữu là cuộc sống này, cái đời sống, cái sinh mạng của mình trong cuộc sống này nó là để cho cái pháp đó. Dù ở trong cái hoàn cảnh nào, dù là một tại gia, một người tại gia như là ngài Duy Ma Cật như vậy. Thành ra vấn đề đó là chúng ta biết, đối với Đại Thừa nhìn á, mình có thể, nếu mà nhìn theo cái nhận xét ngày nay, có thể nói là ngài Duy Ma Cật là một nhân vật tưởng tượng của chư tổ sư của bên Đại Thừa tưởng tượng ra. Đó là cái nhìn mà theo lối khoa học trong nhà trường để lấy bằng tiến sĩ thì mình phải nhìn như vậy. Nhưng mà nhìn theo một hành giả, một con người đi theo con đường Bồ Tát Đạo thì cái điều này nó có thật 100%. Bởi vì nhìn theo cái giáo lý của Đại Thừa có ba thân Phật đó. Đức Phật giác ngộ bắt buộc nó phải có ba thân. Cái người giác ngộ mà không có ba thân đó, chỉ được gọi là độc giác mà thôi. Muốn gọi là chánh đẳng chánh giác đó, nó phải có ba thân. Tại vì phải giác ngộ ra được tất cả cái gốc tận cùng, cái nền tảng, cái bản thể tận cùng đó, cứu cánh của pháp giới. Và khi mà giác ngộ ra cái bản thể tận cùng của pháp giới thì đồng thời phải giác ngộ ra được cái duyên khởi của tất cả vô lượng vô biên muôn loài hữu tình đó, vô lượng vô biên cái duyên khởi như vậy. Bởi vì cái đại bi, còn nếu mình thiếu cái đại bi ấy, thì mình chỉ giác ngộ ra được cái bản thể thanh tịnh của pháp giới ấy. Mình dùng đó để diệt trừ phiền não cá nhân, tham sân si ấy. là nó xong, vào niết bàn. Nếu mình muốn cứu độ chúng sinh á, là phải từ cái bản thể đó mà nhìn nó ra, cũng như từ cái mình ngộ ra được cái vô tướng của vàng, và từ đó mình phải hiểu hết là tại sao nó ra tướng này tướng kia tướng nó theo duyên khởi ra làm sao mà nó hiện tướng như vậy. Thì cái đó mới thành Phật. Thì như vậy á, nó sẽ chia, mình cũng thấy nó sẽ chia cái vàng nó ra là cái vàng đấy thật tướng và cái vàng đấy mặt hiện tướng, tức mặt duyên khởi. Thì cái mặt duyên khởi, mặt hiện tướng nó có thể nó có những cái nguyên lý khác nhau nhưng mà nó lại là một với nhau. Thành ra như vậy nó rất phức tạp. Khi mà giác ngộ ra hết thì Đức Phật thấy là mình đâu có là một cái gì gọi là tôi sinh ra rồi chết đi. Mình là một cái bản thể thường hằng bất biến. Cái bản thể thường hằng bất biến chính là mình đó, cái đó là pháp thân. Từ cái chỗ đó đó mà Đức Phật mới ứng thân mà thuyết pháp. Thành ra cái thuyết pháp như vậy, chúng ta cũng hiểu là khi mà thuyết pháp như vậy thì muôn loài hữu tình đều là đối tượng để Đức Phật thuyết pháp. Mà trong muôn loài hữu tình như vậy thì đặc biệt nó có các loài hữu tình mà căn tính rất cao, đó là các pháp thân Bồ Tát, những bậc đăng địa Bồ Tát, tức là từ sơ địa lên đến mười địa như vậy. Thì bởi vì căn tính công đức từ bi trí huệ gì cũng rất là cao, cho nên những vị đó nó bao trùm cái ba cõi của chúng sinh bình thường. Ba cõi chúng sinh đó không có nhận ra được hình tướng cho đến danh sắc của các vị Bồ Tát đó. Các vị Bồ Tát đó tuy rằng ở cái mức độ thật là cao, cái tâm thức nó ở mức độ bao trùm bao la vô cùng, nhưng chưa phải là Phật, vẫn còn phải học hỏi. Vì vậy cho nên Đức Phật ứng với chúng sinh như thế thì nó có thể phân, tuy rằng ứng vô lượng thân nhưng mà nó có thể phân ra làm các cấp bậc. Thì cái cấp bậc mà tương ứng với lại các đăng địa Bồ Tát đó, kêu là báo thân, mà tương ứng với muôn loài chúng sinh đó, kêu là hóa thân. Và cái bản thể của Đức Phật thực sự luôn luôn hiện hữu, luôn luôn thường hằng, là nền tảng cho báo thân và hóa thân hoạt động đó, đó là pháp thân. Mà nếu không chứng ra được cái nguyên lý của pháp thân này nó mà thuyết pháp á, nó không phải là pháp Phật, nó không được thanh tịnh và nó bất tịnh. Thành ra khi Phật nói pháp như vậy á, là từ pháp thân mà nói ra. Mà Đức Phật cái pháp thân nó một lúc mà biến trùm khắp tất cả, mà một lúc vô lượng chúng sinh pháp thân đều ứng ra. Thành ra một lúc báo thân cũng thuyết pháp mà hóa thân cũng thuyết pháp. Mà ở đâu? Bây giờ hỏi về vấn đề không gian thì đã biết rồi, không gian cũng chỉ là từ các pháp hiển hiện ra. Do các pháp hiển hiện ra nó có đây có kia, nó tương đối với nhau mà nó thành lập ra không gian. Thời gian không gian ở trong đạo Phật đó, đều là duyên khởi, không cái nào có thật tướng hết đó. Cho nên ngoại đạo đôi khi chấp thời gian và không gian sinh ra tất cả muôn loài đó, điều đó bị coi là một cái tà nhân trong đạo Phật đó. Vì vậy đó mà khi mà mình hỏi chứ thực sự vậy Đức Phật thuyết pháp ở đâu? Thì nếu mà đối với hóa thân thì Đức Phật có thể thuyết pháp tại Xá Vệ Quốc. Mình bây giờ mình vào Đức Phật thuyết pháp ở xứ Ấn Độ. Nhưng mà Đức Phật từ pháp thân mà ra thân đó, từ pháp thân mà thân đó thuyết pháp. Cái pháp thân đó một lúc ở Ấn Độ, một lúc ở Việt Nam, cùng một lúc ở ngay tại đây. Mà báo thân cũng đồng thời thuyết pháp. Thì cảnh giới của chư Bồ Tát đó ở đâu? Ở trên mây, ở trong ba cõi hay ở chỗ nào? Khi xác định cái thời gian của chúng sinh, Đức Phật đã xác định là ba cõi rồi. Nhưng khi muốn xác định cái chỗ trụ của chư Bồ Tát đó, thì ba cõi đó không phải là chỗ trụ của Bồ Tát và không có nơi nào là chỗ trụ của Bồ Tát hết. Bởi vì Bồ Tát chứng được pháp thân. Pháp thân là chỗ trụ của Bồ Tát. Cho nên vì vậy nó là vô trụ. Cũng như thật tướng của vàng nó là vô tướng. Cho nên thật tướng vốn nó vô trụ. Nó không phải ở hình vuông, hình tròn, hình gì hết. Tuy rằng tất cả mấy cái hình nó không ra khỏi nó. Thành ra chính cái điều đó là cái điểm mà cho mình thấy là như vậy giáo lý của Đại Thừa thấy rằng là nếu không có pháp thân thì không có Thích Ca Mâu Ni Phật. Và không có cái đại bi đó thì pháp thân nó chỉ thành Niết Bàn. Cái đại bi đó làm cho pháp thân nó ứng theo căn tính của chúng sinh, tức là ứng theo duyên khởi mà cùng khởi lên với tất cả mọi duyên khác, mọi chúng sinh thành những thân Phật này, thân Phật kia để mà thuyết pháp. Cho nên không thể nói Thích Ca Mâu Ni Phật mà lại không nói đến pháp thân được. Nhưng mà nếu mình chỉ cần cái pháp giải thoát thôi thì mình không cần đến pháp thân. Nhưng là nếu mình muốn hiểu Phật là gì á, muốn hiểu Phật thuyết pháp, tại sao lại thuyết pháp á, mà mình không hiểu được cái lý pháp thân á, mà mình chỉ nói một mình hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, mình không bao giờ mình nói đúng được hết á. Thành ra chính vì vậy mà Phật cũng ra khỏi pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thế bây giờ thì bản thể của các pháp nó như thế nào, đó mới đúng là Phật như vậy. Thì đó là cái giáo lý của trong đạo Phật giáo Đại Thừa đi như vậy. Cho chúng ta trở lại vấn đề, cho chúng ta thấy là Đức Phật là gồm ba thân, và khi thuyết pháp thuyết một lúc, thời gian và không gian nó chỉ là duyên khởi thôi. Thế cho nên chúng ta khi nào mà tâm thức của mình đúng duyên, đúng duyên của Pháp Hoa thì thời của Pháp Hoa khởi, đúng duyên của Niết Bàn thì thời của Niết Bàn khởi. Thành ra trí giả đại sư điều tâm nó đúng theo duyên của Pháp Hoa thì trí giả đại sư